Sống để trưởng thành không chỉ để tồn tại. Thử tưởng tượng nếu vị pháp sư cầu mưa của chúng ta lo lắng về bản thân khi ông bước vào làng. Tốt hơn cả mình nên làm tốt việc cầu mưa, nếu mình không thể làm cho mưa rơi được thì dân làng sẽ rất tức giận. Họ sẽ đòi tiền lại, họ sẽ kháo với các làng khác rằng mình là một tay thầy pháp tệ hại, rằng mình là một tên bịt bợm. Rồi danh tiếng của mình sẽ tiêu tan, sự nghiệp đổ vỡ, chủ nợ sẽ vây lấy mình. Mình có thể bị buộc phải tuyên bố phá sản, không còn mặt mũi nào nữa và đem nhục về gia đình. Vợ mình sẽ đòi ly dị, cô ấy sẽ đem cho con cái, lấy hết nhà cửa tài sản, mình tận số. Ôi thượng đế, xin hãy ban mưa giúp con, nếu không con sẽ tự sát. Mà không, mình thật sự không có đủ can đảm để tự sát, nhưng mình cũng không đủ can đảm để mà sống. Tại sao ngài không ban cho con một chút mưa? Ngài thật là keo kiệt, một chút mưa đâu có tổn hại gì đến ngài. Mẹ kiếp, mưa đi. À, con xin lỗi, con không được bán mổ thần thánh, con xin rút lại câu nói, hãy tha thứ cho tội lỗi của con. Nhưng sao người không thể cho một chút mưa vậy? Nếu thượng đế cho mưa vào lúc này, con sẽ quyên góp 10% tổng thu nhập mỗi năm cho nhà thờ. Được rồi, 25%, vậy là quá nhiều hay đúng giá? Làm ơn đi, con van ngài. Tất nhiên, đó không phải là cách để đem lại sự hòa hợp cho bản thân ông hay cho dân làng. Sự lo sợ không sinh tồn được làm cho chúng ta tê liệt, khiến chúng ta không thể đối mặt với cuộc sống, nó ngăn chúng ta thực hiện mơ ước. Sự tồn tại của một công ty phụ thuộc vào hiệu suất của từng cá nhân, và tuy là thế, nhưng nhân viên lại thường cảm thấy ngạt thở vì sự ám ảnh rằng họ không thể tồn tại. Hãy thay thế những hành vi nhỏ nhặt rụt rè được cho là giúp chúng ta tồn tại và được định phận là bảo vệ chúng ta trước cuộc sống đầy đủ sáng tạo hơn. Chấp nhận nguy cơ không thể sống còn. Terry, một chuyên gia trẻ, đã mở một doanh nghiệp tư vấn đồ họa vi tính cùng với người bạn hợp tác là Grigory. Cả hai đều phải cắn đắng những công việc văn phòng lặt vặt như ghi địa chỉ lên nhãn vận chuyển, vô hộp để gửi hàng đi, sắp xếp hồ sơ và giữ dữ liệu, đi gửi thư ở bưu điện. Tỷ lệ sai sót của Terry trong việc hoàn tất những công tác đơn giản này, những việc mà hầu như đứa trẻ lên 10 nào cũng làm được với độ chính xác 95% là khoảng 60%, lời biện minh của anh ấy là, tôi không giỏi làm những việc vụn vặt. Thế nhưng những việc vụn vặt đó nào phải là những việc giải phẫu não hay khoa học tên lửa mà người ta không thể nào nắm vững được nếu không có năng lực. Mức sai phạm của anh ấy cao đến mức Grigory luôn luôn phải cứu chữa cho những sai sót. Có lần Terry dán nắp một hộp bưu kiện mà không dán kín đáy hộp, khi bưu kiện đến được phía khách hàng thì không còn gì ở bên trong cả. Anh là người đi đến đâu gây họa đến đó, bất cứ khi nào anh chạm vào thứ gì là có chuyện lộn xộn xảy ra và thiệt hại nối gót theo sau. Việc Terry thiếu trách nhiệm đối với công việc vụn vặt đã gây nhiều lần tranh cãi giữa hai đồng sự. Họ không có đủ tiền thuê người ngoài làm những việc mà Terry được cho là có khả năng đảm trách. Quá thất vọng, Grigory một mực yêu cầu Terry tham gia một khóa học tự rèn luyện bản thân. Trong khóa học ấy, sự thật đã chợt hiện ra với Terry. Trong tâm tưởng của Terry, anh cảm thấy mình giống như một đầy tớ khi phải làm những việc vụn vặt. Để chống lại việc trở thành đầy tớ, từ lúc còn rất nhỏ, anh đã học được cách làm hỏng mọi chuyện vụn vặt được giao phó, bằng cách này sẽ không có ai muốn thuê anh làm lao động tay chân. Vấn đề duy nhất là anh ấy tin chắc rằng anh phải làm hỏng mọi công tác vớ vẩn để nâng cao cơ hội sinh tồn cá nhân, đến nỗi anh đã vô tình phá hoại công việc kinh doanh của chính mình và của cả đồng nghiệp. Liz, một nhân viên bán trang thiết bị dành cho doanh nghiệp thì sử dụng một chuyến thật ngược lại, nhưng mức độ tự hủy diệt thì cũng tương đương. Cô đã tính toán cách để mình trở nên quan trọng đối với giám đốc, đến mức cấp trên không thể làm việc nếu thiếu cô. Đó là giữ kín thông tin với sếp. Bất cứ khi nào giám đốc cố lấy thông tin về một khách hàng nào đó thì y như là cạy răng cô mới nói. Cô luôn luôn nói càng ít càng tốt. Cuối cùng giám đốc cảm thấy mệt mỏi với những mánh khóe của cô và nói rằng, chừng nào cô còn nghĩ là cô cần phải tiếp tục bằng cách mánh khóe và che giấu thông tin với tôi, cô sẽ bị mời ra khỏi cửa nhanh chóng. Cô phải phục vụ tôi theo cách mà tôi muốn, không phải theo cái cách mà trí óc cô đã tính toán để nâng cao cơ hội tồn tại của bản thân. Sẵn sàng đối mặt với những kết cục tệ hại nhất. Chừng nào bạn còn bằng mọi giá bám víu lấy cuộc sống, thì chừng đó không có chỗ cho sự thanh thản hay hòa hợp. Càng lo sợ sẽ không còn tồn tại, thì bạn sẽ càng bám chặt lên những chiến thuật sai lầm để mưu cầu sự tồn tại cho đến khi bạn đẩy chính sức sống ra khỏi mọi việc bạn làm. Cuối cùng, trong tâm trí bạn, những việc đơn giản sẽ bị thổi phồng thành những tình huống sống còn, và bạn đóng cửa cuộc đời mình trước niềm vui và sức sống. Shankaracharya, triết gia người Ấn Độ thế kỷ 13 thường nói, kể cả chiến binh vĩ đại nhất khi đứng giữa chiến trường cũng phải sợ đến toát mồ hôi. Dẫu sao, giữa lúc thể xác của anh đang run rẩy, tâm trí của anh đang khiếp đảm, thì linh hồn anh lại không sợ gì cả. Tôi chưa bao giờ có mặt ở chiến trường với bom đạn trên đầu và lửa khói khiêu vũ chung quanh, nhưng khi xem phim về chiến tranh, tôi thường tự hỏi một cách rất nghiêm túc là, mình sẽ làm gì khi phải đứng giữa chiến trường? Chắc là tôi phải kiếm một cái hố sâu nhất để mà trốn thôi. Phải, Đó có thể là phản ứng bản năng đầu tiên của tôi, tuy nhiên một khi nhận thức được sự vô nghĩa của việc trốn tránh, tôi sẽ hiểu thấu được tinh thần quyết tử và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngay sau khi tôi thay đổi tâm trạng, từ lo sợ bị thương vong sang quyết tử chiến đấu, lập tức sự sợ hãi thối lui còn cái chết trở thành thần hộ mệnh. Ở trạng thái này, tôi cảm thấy tràn đầy sức sống và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước những thử thách của cuộc sống, thay vì hành động một cách nhu nhược, hãy chấp nhận nguy cơ không thể sống còn cũng như sẵn sàng đối mặt với kết cục tồi tệ nhất. Bạn sẽ nhận ra là có một sự can đảm đột ngột xuất hiện. Sự can đảm ấy vốn được sinh ra từ sự sẵn sàng để không tồn tại. Khi bạn xem cái chết như một biểu hiện của tạo hóa, hoàn toàn giống như việc được sinh ra, thì cái chết cũng không quá đỗi khủng khiếp. Khi bạn thật sự sẵn sàng đối mặt với cái chết, tinh thần đó sẽ bảo vệ bạn khỏi nỗi sợ hãi bị thương tổn. Thông thường, trên chiến trận, tất cả các viên đạn dường như đều nhắm vào những kẻ nhát gan nhất. Cái chết sẽ bảo vệ bạn khỏi thương tổn. Trợ lý của tôi Tim có kể cho tôi nghe một việc tình cờ xảy ra một đêm sau buổi nói chuyện ở Washington DC. Trên đường đi bộ trở về khách sạn, anh đã chọn con đường ven một khu vực có tiếng là phức tạp. Khi đang thong dong trên đường, anh chợt nhận ra là mình đang bị một nhóm lưu manh bám theo. Anh đi càng nhanh, bọn chúng đuổi theo càng giáo giết. Một cuộc rượt đuổi đã xảy ra. Tim phát hiện ra anh đang chạy vào một khu vực hoàn toàn xa lạ với anh. Ngay sau anh, bọn chúng bám theo không ngừng nghỉ. Anh tự nhủ, thôi thì đành vậy. Anh bắt đầu chấp nhận khả năng đêm nay có thể là đêm anh sẽ phải chết. Ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy lóe lên, anh bất ngờ ngừng chạy và quay lại đối mặt với bọn côn đồ. Một ý tưởng sáng lên trong tâm trí anh, nếu có phải chết vào lúc này, thì cái chết cũng không phải là tận cùng. Và khi mà cái chết chưa phải là điểm cùng tận, thì chí ít nó sẽ là khởi đầu cho những trải nghiệm mới. Nó ngắn gọn, có lẽ, suy cho cùng cái chết cũng không có gì là đáng sợ lắm. Như nhà thơ Sufi Rumi từng nói, chết chính là kết hôn với sự bất diệt. Bọn du đãng cảm nhận được sự không sợ hãi bên trong tim, thì nỗi khiếp sợ kia mất đi, sự khoái trá khi làm tổn thương người khác của chúng cũng tan biến. Tên cầm đầu thôi tỏ vẻ đe dọa, bước tới trước và dang rộng hai tay nói, có chuyện gì thế bồ tèo, họ bắt tay nhau rồi đường ai nấy đi, người bạn mới của tim, cái chết, đã bảo vệ cho anh. Cái cách mà team vận dụng trên phố cũng có thể áp dụng cho cuộc sống nói chung. Bạn càng lo lắng về sự sống sót của mình, thì bạn càng có xu hướng mắc nhiều lỗi lầm hơn. Khi đã tàn tâm tàn ý với nhiệm vụ, cảm giác mạo hiểm, sự phấn chấn và niềm vui thực hiện nhiệm vụ ấy mà không lo lắng mắc phải sai lầm, thì bạn sẽ bắt đầu hiểu được ý nghĩa của sự trưởng thành. Sống hạnh phúc, chết thanh thản. Một vị thánh vĩ đại từng nói, mục đích của sự sống là chuẩn bị cho khoảnh khắc chết đi. Bằng cách chuẩn bị cho cái chết, người ta sẽ học được cách sống hạnh phúc. Cũng vậy, khi một người học trò Khổng Tử hỏi ông về đạo thờ quỷ thần, Khổng Tử trả lời, chưa biết đạo thờ người, ta biết được đạo thờ quỷ thần. Rồi người học trò lại hỏi tiếp về sự chết, muốn biết người ta chết rồi có thành quỷ hay thần không? Khổng Tử đáp, sự sống vẫn chưa biết, ta biết được sự chết. Chỉ có cách sống hạnh phúc, người ta mới học được cách để chết. Dù sao để có thể sống tốt, người ta phải chiến thắng được sự âu lo của sự sống vốn được sinh ra từ nỗi sợ tới chết. Sự sợ hãi, âu lo này biểu hiện rõ ràng trên hàng triệu gương mặt đang sợ phải ra quyết định, sợ thực hiện những việc mạo hiểm có tính toán, sợ phải cam kết, sợ mắc sai lầm, sợ phải đương đầu, sợ cuộc sống, sợ nỗi sợ. Sống mạnh mẽ và hạnh phúc không phải xuất phát từ những lý luận thần bí, mà đó là chân lý có được từ việc làm bạn với cái chết. Cái chết sẽ cứu rỗi bạn. Hãy thử tưởng tượng một thiên sứ đến và nói rằng bạn sẽ chết trong vòng 1 năm tới. Bà ấy nói rằng, năm sau, người sẽ có sức khỏe tốt, rồi cái chết không đau đớn sẽ đến. Việc duy nhất người cần làm bây giờ là sống một cuộc sống chan hòa. Tuy nhiên, người phải làm việc, người không thể đi chơi, trả thuê mua sắm bằng thẻ tín dụng hay phung phí tiền trong tài khoản tiết kiệm của người. Hãy lập một danh sách mô tả cuộc sống của bạn sẽ ra sao vào năm tới, rồi làm một danh sách khác xem cuộc sống sẽ ra sao nếu bạn vẫn tiếp tục mọi việc như bình thường. So sánh hai danh sách với nhau, tôi tự hỏi, điều gì làm cho hai danh sách khác biệt nhau? Câu trả lời có thể là một điều gì đó dính líu tới sự lo sợ. Chính bởi sự lo sợ chuốc lấy hậu quả của những việc lầm lỡ, những quyết định sai trái, bạn hủy hoại sự tồn tại của bản thân và sự nghiệp. Thế nên bạn gánh vác công việc là vào cuộc sống với tinh thần, vẫn làm việc như bình thường. Nếu biết rằng mình sắp phải chết, bạn sẽ không bận tâm đến việc tồn tại. Thậm chí khi bạn mắc phải những sai lầm, kết cục lại có thể sẽ rất tuyệt vời, bởi cái chết sẽ đến giúp bạn. Có gì mà phải sợ, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là cái chết. Và khi bạn thật sự hiểu rõ cái chết là gì, thì đó cũng chẳng phải là một lựa chọn tồi. Với những người đã từng đối mặt với cái chết, thì tất cả họ đều có một điểm chung là họ không sống một cách rụt rè nữa. Họ dòng lòng đón nhận những thử thách, họ xem cuộc sống là một chuyến phiêu lưu chứ không phải là một thử thách nghiệt ngã. Đột nhiên, công việc và cuộc sống cá nhân của họ trở nên đầy ắp các lựa chọn và tự do. Bạn thường được nghe chuyện những người đã từng đối mặt với cái chết khẳng định rằng theo trải nghiệm đó, cuộc sống, công việc, các mối quan hệ của họ, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Như Jack London đã nói, sứ mệnh chính đáng của con người là sống chứ không phải là tồn tại. Lý do duy nhất khiến chúng ta phải thấy bản thân là chúng ta đang tồn tại thay vì vui sống là chúng ta bị vây hãm bởi nỗi lo sợ không thể tồn tại. Khi chúng ta làm bạn với cái chết, nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những tổn hại vốn không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Nó tạo nên sự tự do vô bờ và bình an cho trái tim chúng ta. Suy ngẫm về cái chết tạo nên sự hòa hợp. Trong những tháng năm tuổi trẻ sống ở Đài Loan, tôi là một tín đồ Thiên Chúa giáo mộ đạo. Hơn 10 năm trời, mỗi ngày tôi đều suy ngẫm về cái chết của Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra rằng, nhờ suy ngẫm về cái chết, người ta học được bài học sâu sắc về cuộc sống. Sau đây là một danh sách chưa hoàn chỉnh về những lợi ích dẫn đến sự hòa hợp nội tại mà tôi luôn thấy rõ khi một người sử dụng thời gian để chiêm nghiệm về trạng thái cái chết. Tôi chắc chắn bạn có thể viết tiếp danh sách này. Giữ cho chúng ta tập trung vào những gì thật sự quan trọng trong cuộc sống thường nhật. Đặt vấn đề dưới góc nhìn thích hợp khiến nó có vẻ ít phiền toái hơn, làm giảm mức độ căng thẳng của chúng ta. Gia tăng mối liên kết giữa ta với đấng sáng tạo, nuôi dưỡng trạng thái thoát ly sâu sắc khỏi những được mất, đem lại cho chúng ta cái nhìn tỉnh táo về những thành công và thất bại tạm thời. Củng cố cảm giác tự do và dũng khí để làm những gì đáng làm, chứ không phải những gì có lợi và dễ thực hiện. Cho ta lòng dũng cảm, vì mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ nỗi sợ cái chết. Trên hết, nó sẽ phá vỡ trạng thái chỉ biết tồn tại để chúng ta có thể tận hưởng phát triển trong cuộc sống và trong công việc. Cái chết có gì là đau đớn? Trong truyện tranh, thần chết thường được họa lên như một cái bóng đen, một tên đồ tể dữ tợn, một biểu tượng sự sợ hãi. Cái chết được nhắc đến một con quỷ xấu xa và tội lỗi. Không mấy ngạc nhiên khi mọi người đều sợ nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nghĩ về cái chết như là ánh mặt trời của những cơ hội mới, như lễ kết hôn với sự bất diệt? Tôi nhớ có lần được nghe những lời lẽ vi diệu sau. Người ta cười hạnh phúc khi một đứa trẻ ra đời, trong khi đứa bé khóc một mình khổ sở. Người ta rơi lệ đau buồn khi những người thân yêu qua đời, trong khi người chết thì lại hoan hỉ. Sức mạnh của cái chết không chỉ có ý nghĩa với những ai đã chết, mà nó còn đó để giúp ích cho những người đang sống, nếu chúng ta dành đủ thời gian để suy ngẫm về những bài học hàm chứa bên trong sự huyền bí của nó. Trước khi bạn thật sự tự do để sống, bạn phải tự do để đương đầu với những nỗi sợ hãi thầm kín nhất đã ngăn cản bạn cố gắng phấn đấu cho những mục tiêu cao cả nhất của mình. Hãy nhìn thẳng vào cái chết, bạn sẽ dần chinh phục được trở ngại sau cùng và to lớn nhất trong cuộc đời. Khước từ sự tồn tại, thấu hiểu niềm hoan hỉ, cảm giác trưởng thành. Bởi lo sợ sẽ không thể sống còn, bạn bắt kiệt bản thân, sống một cuộc sống mẫu mực, tự tức đạt những niềm vui thú của bản thân, bạn thực hiện nghĩa vụ của mình, nỗ lực vươn lên, cố gắng đem lại vinh quang cho bản thân và gia đình. Thật sự, sự chịu đựng gian khổ xuất phát từ bản năng sinh tồn chẳng phải là một đức tính tốt. Sống không có nghĩa là đè nén bản thân, sống tốt nghĩa là sống để thực hiện những giấc mơ chính đáng của bạn. Marie Anne là một chuyên gia 53 tuổi, đã di cư từ Pháp sang Hoa Kỳ 30 năm trước. Mới đây, bà được mời đến ở một nhà nghỉ ở Pháp trong 2 tháng, nếu bà sắp xếp được thời gian. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn về nước dự hội nghị, bà vẫn mong mỏi có được dịp hồi hương một thời gian, trở về mảnh đất một thời tuổi trẻ. Nhưng trong những chuyến viếng thăm trước đây, chi phí khách sạn đắt đỏ luôn khiến bà không thể nào ở lâu hơn một tuần. Giờ đây, đối diện với cơ hội thực hiện giấc mộng lớn nhất đời mình, bà lại do dự. Bà nghĩ về những công tác phức tạp vốn đã kéo dài và những dự án mà bà đã dự định thực hiện từ năm trước, nhưng đã phải khác lại vì không đủ thời gian. Bà không có cách nào dành ra được 2 tháng trời nhàn rỗi. Trong tâm trí bà, có một cuộc giằng co mạnh mẽ giữa hiện thực và mơ mộng, giữa tồn tại và sống. Nếu mình bay về Pháp, bà nghĩ, mình có thể thỏa mãn mong ước, còn nếu ở lại, mình có thể xúc tiến công việc. Marie đã tưởng tượng những thú vui mà bà có được ở Pháp, thức ăn, rượu vang, âm nhạc, mùi vị không khí và niềm vui được nói tiếng Pháp hàng ngày. Cái mâu thuẫn trong tim bà chính là bà luôn đặt sự nghiệp của mình lên trên mọi thứ. Giờ đây, bà đang quyết chí tìm ra một lý do chính đáng để đi. Bà đã nghĩ về cơ hội đi viếng thăm vài đối tác kinh doanh tiềm năng, nhưng bà không thể nào tự bào chữa với mình rằng bà cần 2 tháng cho chuyện đó. Cuối cùng, bà quyết định bỏ hạn ý nghĩ muốn đi Pháp. Bà không thể nào dành ra 2 tháng trong quỹ thời gian của mình chỉ để theo đuổi một giấc mơ. Khi bà tâm sự với một người bạn về quyết định của mình, người bạn ấy đã cho bà một lời khuyên. Bạn không hề được sinh ra để cố sống cố chết làm việc, bạn được sinh ra để thỏa mãn khát vọng được trải nghiệm. Việc sống tốt, bao gồm cả việc thực hiện những giấc mơ sẽ dẫn dắt bạn hoàn thành khát vọng trải nghiệm cuộc sống. Với tâm hồn bạn, việc thực hiện những giấc mơ cũng quan trọng không kém gì việc đạt được những mục tiêu nghề nghiệp. Thật sai lầm nếu chết đi mà không hề thỏa mãn được những mơ ước đó. Ánh sáng chợt lóe lên trong Maria, bà chuẩn bị hành lý rồi lên đường. Mới đây tôi gặp lại Maria ở Pháp. Bà đã kể lại cho tôi nghe rằng thật là tuyệt diệu, trong thời gian ở Pháp, bà đã tình cờ gặp lại người yêu cũ thời trung học. Vợ ông vừa mới qua đời, giờ đây họ đã kết hôn và bà đã chuyển hoàn toàn công việc về Pháp theo sự bố trí của công ty bên Hoa Kỳ. Cuộc sống không bao giờ ngăn chúng ta vui sống, đúng hơn là âu lo về sự sinh tồn đã đẩy chúng ta vào một vòng quay bất tận của lối sống đơn điệu. Hãy buông bỏ khát vọng sinh tồn để hiểu được niềm hoan hỉ của cảm giác trưởng thành. Tổng kết, khi bạn sẵn sàng để không cần phải tồn tại, trạng thái băn khoăn lo lắng biến mất trong khi sự hòa hợp và an ổn bắt đầu. Không làm chủ được trạng thái này, cảm xúc của bạn là một quả lắc dao động giữa nỗi lo sợ thất bại và khát vọng chiến thắng. Vị pháp sư cầu mưa không thể quan tâm đến việc mình có thể đem mưa về hay không, và cũng chẳng thể nghĩ đến uy tín nghề nghiệp của ông. Những suy nghĩ kiểu như liệu ông có phải trả tiền lại, hay liệu vợ có bỏ rơi mình không, không bao giờ đi vào tâm trí ông. Vị pháp sư hiểu rõ rằng cuộc sống luôn tự chăm lo cho nó, bao gồm cả việc liệu ngôi làng có bao giờ được nhìn thấy trời mưa nữa hay không. Ông tập trung vào việc đem lại sự hòa hợp vào bên trong bản thân và để cho các vị thần linh đem mưa về. Ông an ổn với chính mình và với thế giới. Sự từ bỏ khát vọng sinh tồn sẽ làm cho tâm trí bạn được thư giãn và không cần phải nỗ lực nhiều, những kết quả khả quan sẽ bắt đầu hiện ra một cách kỳ diệu. Hết phần 07. Cuộc qua web.kho-sách-nói.com thực hiện, quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. Một, website cuộc qua web.gia-sư-việt.vn. Thứ hai, cuộc qua web.kho-sách-nói.com. Thứ ba, cuộc qua web.đông-cảm-vui.com. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Trần Tuyết Minh.